Ngày hôm khác, một vị sư đang dạy thiền Vipassana. Thiền sư Achanep hỏi, sau một tuần lễ thực hành, pháp hành của sư thế nào rồi? Thiền sinh đáp, lần này thì khác hơn lần vừa rồi. Lần rồi tôi không cảm thấy mệt, nhưng lần này tôi thấy mệt. Tôi không cảm thấy phấn chấn như lần trước. Không biết lý do tại sao. Điều này là do những lần trước sư thực hành định là trợ duyên cho phiền não phát sanh, và điều ấy làm cho sư cảm thấy phấn chấn cùng với hỷ, piti. Nhưng lần này định của sư đã giảm, tâm khô khan và sư không cảm thấy phấn chấn nữa. Hành minh sát, nếu phiền não giảm, sẽ làm cho tâm cảm thấy kém hưng phấn. Điều này khiến cho sư mất đi sự ham muốn, không muốn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Còn về vấn đề mệt mỏi là do quá tinh tấn gây ra. Và tinh tấn ấy đi kèm với tham ái, tức là tham ái muốn thấy pháp. Vấn đề quan trọng là phải biết cái gì sẽ đem lại cho sư một kết quả mỹ mãn. Thứ nhất, sư phải biết sư nên quán sát cái gì, danh hay sắc, và làm thế nào để quán chúng. Thứ hai, sư phải nhận ra oai nghi nào sư quán nhiều hơn, tại sao. Thứ ba, khi sư thay đổi oai nghi, sư phải biết là mình có yoniso hay không, và yoniso ấy có phải là yoniso chân chánh hay không. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó sẽ tiêu diệt những pháp che khuất sự thực của khổ, tức thực tánh khổ. Khi thay đổi oai nghi, sư phải có yoniso đúng, tức là khi oai nghi cũ khổ. Điều này ngăn tâm sân khởi lên đối với oai nghi cũ và tham đối với oai nghi mới. Như vậy tác ý chân chánh sẽ tiêu diệt tham và sân, hay thích và ghét. Thứ tư, khi sư đang phóng tâm, sư có quán câu chuyện phóng tâm ấy hay không? Hay phóng tâm chỉ là danh? Điều này rất quan trọng. Ai là chủ nhân của danh phóng tâm đó? Thưa, không ai cả. Phải rồi, danh phóng là thực tánh Sabhava, không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã. Thưa, từ khi tôi đến đây thực hành, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy danh hay sắc gì cả. Sư không thấy danh sắc và sư cảm thấy mệt, bởi lẽ sư có tham muốn thấy. Tham muốn đó là tăng ha, ái. Chính nó làm cho sư muốn thấy sự sanh diệt của danh sắc, và vì thế mà pháp hành của sư không tiến bộ. Và sư lại tinh tấn quá nhiều. Tinh tấn và tham ái làm cho sư mệt. Sự thực hành chưa đầy một tháng mà sư lại muốn thấy điều này điều kia, khi sư không thể thỏa mãn, sư cảm thấy thất vọng. Như vậy là sai, bởi vì khi sư có tham muốn thì lúc đó không còn là trung đạo, và trí tuệ không thể khởi lên được. Hơn nữa, làm thế nào sư biết được danh sắc vẫn chưa khởi lên chứ? Đây là danh và sắc. Ngay lúc này sư đang quán danh sắc, nhưng đó chỉ là tuệ thẩm nghiệm, Sintapanna. Hành Vipassana, nếu sư muốn cảm giác thoải mái, đó không phải là Vipassana. Trong pháp hành đúng, không có sự thoải mái. Nếu sư thấy khổ nhiều, Dukkha, thì tâm sư sẽ trở nên khô khan hơn, tức có trí tuệ hơn, và phiền não giảm bớt. Tôi có thể hỏi sư, sư có quán danh sắc liên tục hay không? Thưa có, nhưng tôi không thể quán đúng trong sát na hiện tại. Danh sắc mà sư đang quán đó, sư quán bằng tư duy hay bằng sự tỉnh thức? Thưa bằng tư duy hơn là bằng tỉnh thức. Có phải sư vẫn nghĩ ngồi và đi là để thấy sắc hơn là để chữa khổ không? Khi sư đi, sư có yoniso lý do tại sao sư đi không? Thưa có, nhưng tôi thường hay quên. Đúng rồi, quên là đúng. Khi sư có nhiều kinh nghiệm hơn trong pháp hành, cái quên này sẽ giảm. Vấn đề quan trọng là đừng mong muốn thấy danh sắc hay thấy sự sanh diệt của danh sắc. Sư phải dừng lại những cảm giác như thế. Thậm chí, sư cũng đừng có cảm giác là mình đang hành Vipassana, bởi vì cảm giác đó là ước muốn thấy thực tánh, và đó là phiền não. Sư phải có cảm giác rằng sư phải ngồi hay nằm là để chữa khổ. Chính cảm giác đó sẽ làm duyên cho trí tuệ. Ngày khác, một vị sư khác. Thiền sư Achanep hỏi, pháp hành của sư như thế nào? Thiền sinh đáp, thưa khá tốt, tôi đang hành như lời khuyên của thiền sư, tôi cảm thấy bình thường và thoải mái. Sư nói thoải mái, ai thoải mái? Thưa khi tôi thay đổi oai nghi, tôi cảm thấy thoải mái và cái đau biến mất. Thân thoải mái hay tâm thoải mái? Thân thoải mái và cả tâm nữa. Khi sư nói thoải mái, sư cảm thấy thoải mái ở chỗ nào? Sư muốn thay đổi oai nghi hay sư phải thay đổi oai nghi? Thưa tôi phải thay đổi. Phải thay đổi nghĩa là sư bị buộc phải thay đổi. Làm thế nào sư có thể nói là sư thoải mái được? Thưa một tí thoải mái sau khi thay đổi oai nghi thôi. Một tí thoải mái à? Ngay cả một tí thoải mái cũng là phiền não. Đó là tham ái. Sư phải thực hành cho đến khi sư nhận ra không có gì là thoải mái cả. Lúc ấy lạc tưởng, sukha vipalasa, tức nghĩ rằng thân là lạc, mới có thể giảm. Sư đang hành để thấy khổ hay lạc? Nếu sư hành để thấy lạc là sai. Đức Phật nói chỉ có khổ trên thế gian này. Thưa có lần khi đang quán, tôi thấy toàn là khổ trong danh và sắc, và tôi cảm thấy sợ chết. Sư đã thấy thân là khổ, tại sao sư vẫn sợ chết? Sư sợ chết là vì sư vẫn thấy thân là khả ái. Tham ái trong sư còn quá mạnh, bởi thế sư mới sợ mất năm quẩn. Lần tới, khi thực hành, sư có nghĩ mình sẽ thấy khổ nữa hay không? Thưa tôi không biết nữa. Sư phải ghi nhận danh nào và sắc nào sư đang quán, và sư đang ở trong oai nghi nào vào lúc sư thấy khổ. Cách sư thấy được khổ như vậy là pháp hành đúng. Đó chính là nhân làm phát sanh tuệ minh sát. Khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do tại sao sư thay đổi, và biết rằng khổ buộc sư phải thay đổi oai nghi. Đừng cảm giác rằng sư muốn thay đổi, mà phải nhận ra rằng khổ buộc sư phải thay đổi. Nếu như sư dự định để trở thành một bậc thầy dạy thiền, sư phải biết nhân và quả. Chẳng hạn, khi sư đang quán, sư phải luôn luôn có sự tỉnh thức đối với danh và sắc. Tại sao? Bởi vì các pháp chỉ là danh sắc, không có gì khác ngoài chúng. Điều này sẽ thay đổi tà kiến nghĩ rằng có một tự ngã. Lúc ấy tuệ phân biệt danh sắc sẽ theo sau. Đây là tuệ thứ nhất trong 16 tuệ minh sát khởi lên. Tuệ này được gọi là kiến tịnh. Sư cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa việc biết danh sắc bằng lý thuyết và biết bằng thực hành. Cũng như sư phải biết danh nào và sắc nào sư đang quán. Chẳng hạn như sắc ngồi, danh nghe, vân vân. Bởi vì nếu sư chỉ quán danh sắc suông, thì không thể nào diệt được nguyên khối tưởng, che án vô ngã tính. Ngoài việc biết danh nào, sắc nào ra, sư còn phải biết chúng trong sát na hiện tại nữa. Sư phải ghi nhận lý do tại sao mỗi khi cần phải làm một điều gì và làm vì mục đích gì. Tâm được xem là rất thú vị. Điều đó hợp với người còn muốn phiền não. nhưng nó không ích gì đối với người đang mong muốn giải thoát khỏi phiền não. Sư nghiên cứu lý thuyết, song chỉ biết những tên gọi suông, như sắc nào, danh nào, hoặc phiền não lợi gì, vân vân. Đến khi thực hành, sư đã thấy nó, nhưng vẫn không biết. Đức Phật dạy, thực tánh pháp lúc nào cũng hiện hữu, nhưng nó thật khó thấy. Ngày khác, vị sư đầu tiên, thiền sư Achanep hỏi, pháp hành của sư tiến triển ra sao rồi? Thiền sinh đáp, thưa pháp hành của tôi đã khá hơn, tâm hoàn toàn sáng suốt, phóng tâm rất ít. Tôi có thể trở lại với sát na hiện tại được liền, và cũng rất ít định. Sư nói là tâm hoàn toàn sáng suốt, ý nghĩa điều sư muốn nói là gì? Thưa tôi không còn cảm thấy mệt như trước đây nữa. Sư hiểu danh sắc bằng pháp học và bằng thực hành. Sư có biết sự khác nhau giữa hai thứ không? Và sư biết nó vào lúc nào? Biết bằng pháp học là biết do nghiên cứu học hỏi trước, nghĩa là biết danh nào, sắc nào. Nhưng biết bằng thực hành thì sư phải nhận ra tà kiến làm cho sư nghĩ chúng là tự ngã. Khi nào thì tà kiến này khởi lên? Nó khởi lên khi sư bỏ qua danh sắc trong sát na hiện tại. Khi sư có sự tỉnh thức với chánh niệm tỉnh giác, đó là có sát na hiện tại. Tà kiến nghĩ rằng danh sắc là tự ngã, không thể nảy sanh. Nhưng nó vẫn chưa biến mất, bởi vì sư chỉ quán được danh sắc khi sư ở trong sát na hiện tại, chứ sư chưa biết danh sắc một cách rõ ràng. Phiền não chỉ được ngăn ngừa vào lúc sư đang ở trong sát na hiện tại mà thôi. Sư có biết là sẽ được lợi ích gì khi hiểu danh sắc bằng lý thuyết, tức pháp học không? Lợi ích đó là sư có thể quán danh sắc trong sát na hiện tại đúng cách. Sư biết tại sao sư phải thay đổi quay nghi không? Thưa bởi vì khổ buộc phải thay đổi. Sư cũng phải biết sắc nào đang khổ nữa, chẳng hạn sắc ngồi khổ, sắc đứng khổ, vân vân. Nếu như sư không ở trong sát na hiện tại, sư sẽ có phóng tâm về tương lai hay quá khứ, nghĩa là nghĩ đến những chuyện đã qua hay sắp tới. Khổ, ai cũng nhận ra, nhưng họ không biết cái gì khổ. Sư biết vì sao không? Bởi vì họ không quán danh sắc vào lúc đó, tức trong sát na hiện tại. Sư nói rằng tâm sư hoàn toàn sáng suốt. Thế còn khổ thì sao? Sư có khổ không? Không đau nhức khi ngồi sao? Hoặc khi đi, sư không mệt sao? Khi nằm, sư không thấy đau sao? Sắc nào sư nghĩ là khổ? Sư nói rằng pháp hành của sư đã khá hơn, rằng sư có ít phóng tâm và tâm rất sáng suốt. Như vậy có nghĩa rằng sư đã có lạc. Thưa, khi phóng tâm khởi lên, tôi biết đó là danh phóng tâm và phóng tâm biến mất. Vì thế, tâm trong sáng và tôi trở về với việc quán tứ quay nghi. Tuy nhiên, nếu sư đang quán thọ khổ và thọ ấy tan biến đồng thời với sự cảm thấy lạc, thì đó là sai. Sư phải thấy khổ. Nhiệm vụ của tứ đế là quán khổ. Sư càng thấy khổ thì tham ái càng bị tẩy trừ. Đừng quán suông, sư phải có tác ý đúng, lúc nào sư cũng phải có danh sắc trong sát na hiện tại. Sư cảm thấy khổ cho đến khi nào không còn lạc nữa mới thôi. Sư càng thấy khổ nhiều bao nhiêu thì lạc sẽ giảm đi bấy nhiêu. Khổ sẽ thiêu đốt lạc. Cuối cùng, khi ái bị dập tắt, sư sẽ đạt đến đoạn diệt Nirodha. Khi sư đến Nirodha thì bát thánh đạo được hoàn tất. Khi thọ dụng thuốc men trị bệnh, sư có yoniso hay không? Tức là sư có tác ý đúng tại sao sư phải uống thuốc hay không? Sư phải biết mình uống thuốc là để chữa khổ. Nếu như sư không có tác ý chân chánh, pháp hành của sư sẽ đi ra khỏi con đường minh sát. Hoặc khi sư thay đổi quay nghi, mỗi lần như vậy, sư phải biết là để chữa khổ cho đến khi nào sư cảm thấy nó thực sự là khổ. Nhờ trí tuệ thấy khổ như vậy, sư sẽ đuổi được tham ái và tà kiến. Vì thế, yoniso rất là quan trọng đối với pháp hành Vipassana. Chỉ lúc đó, sư mới không thấy chút lạc nào trong bất kỳ sắc nào, bởi vì khi sư thay đổi quay nghi, đó là để chữa khổ vậy. Ngày khác, vị sư thứ nhì, thiền sư Achanep hỏi, việc thực hành của sư thế nào rồi? Thiền sinh đáp, thưa chánh niệm tỉnh giác khá hơn. Sư nói chánh niệm tỉnh giác của sư khá hơn. Cái gì là chánh niệm tỉnh giác? Và sư đang quán danh gì hay sắc gì? Thưa, có lúc tôi nhận ra rằng vì có sắc nên mới có sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, vân vân. Và tôi thấy rằng sắc mà tôi đang quán chẳng khác nào một con búp bê vậy. Rồi tôi đâm ra sợ hãi và không có gì thú vị cả. Sợ sắc đó không có thực thể là vô ngã, điều đó có nghĩa là sư đang hành tốt hơn. Ái là cái rất quan trọng phải ngăn ngừa. Tham ái có thể có mặt trong mọi đối tượng. Nó rất là vi tế, nhanh nhẹn và khôn ngoan. Nếu sư không biết điều gì về nó sẽ lẻn vào lúc nào không biết. Vấn đề quan trọng là đừng bao giờ muốn thấy cái này hay cái nọ. Bổn phận của sư chỉ có việc quán sát. Nếu danh sắc vẫn chưa khởi lên, song chúng ta muốn nó phải khởi, hoặc nếu sư cố gắng làm cho nó khởi lên, chẳng hạn khi sư đang ngồi, sư đưa tay lên chậm chậm để mong thấy sắc sanh và diệt, điều này được làm với tham ái. Khi sư đang quán, hãy thận trọng đừng mong đợi một cái gì đó xảy ra, vì như vậy là mong muốn. Khổ phải nảy sanh trước, và sư phải quán cái khổ ấy, đó là sát na hiện tại. Tất cả mọi người đều không muốn khổ, nhưng cái khổ vẫn cứ khởi lên, sư không thể kiểm soát nó. Tham ái bao giờ cũng muốn thọ khổ chấm dứt. Nếu sư không có tác ý đúng, trí tuệ không thể phát sanh. Nếu sư quán với ước muốn cho thọ khổ biến mất như trước đây sư làm, sư sẽ rơi khỏi sát na hiện tại. Muốn được ở trong sát na hiện tại, sư phải có tác ý đúng. Khi sư cảm thấy rằng sư phải thay đổi oai nghi vì khổ bức bách, sư thay đổi và tham ái không thể xen vào được.